Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha trong ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhang thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 62. Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện về ba người muốn đi theo Đức Giêsu. Ứng với hoàn cảnh của từng người, Đức Giêsu đưa ra những điều kiện cụ thể cần phải có để có thể đi theo người. Người thứ nhất ngỏ ý sẵn sàng theo Đức Giêsu không điều kiện: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Đáp lại, Đức Giêsu cho anh ta biết rõ hoàn cảnh bấp bênh của chính mình. Con người không có chỗ tựa đầu. Tuy không yêu cầu một cách trực tiếp, nhưng lời này hàm ý rằng, ai muốn theo Đức Giêsu thì phải chấp nhận đồng thân đồng phận với người. Như một lữ khách nghèo, không tiện nghi, không nơi cư ngụ, lệ thuộc vào sự tiếp đón của người khác, và có thể bị từ chối. Không có chỗ tựa đầu là một đòi hỏi từ bỏ mọi sự đến triệt để, hầu có thể tự do, toàn tâm toàn ý thi hành sứ vụ, cũng như đi đến cùng hành trình lên Jerusalem với Đức Giêsu. Trong trường hợp của người thứ hai, thì chính Đức Giêsu mở lời mời gọi. Người nói với anh ta: Anh hãy theo tôi. Không giống các môn đệ đầu tiên, những người đã lập tức từ bỏ lại tất cả mà theo Đức Giêsu, người thứ hai này muốn đợi cho đến khi anh ta chu toàn những bổn phận trong gia đình. Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đề nghị của anh ta hợp lý về mặt đạo hiếu. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy tính khẩn thiết của việc loan báo triều đại Thiên Chúa. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Chắc chắn Đức Giêsu không đối nghịch với bổn phận thảo kính mẹ cha, nhất là đối với người chết. Song, người theo Đức Giêsu phải đặt bổn phận ở nhà của cha ưu tiên hơn tất cả mọi đòi hỏi khác của con người. Còn người thứ ba ngỏ ý theo Đức Giêsu, nhưng xin về từ biệt gia đình trước. Đức Giêsu đòi anh ta phải cương quyết và dứt khoát trong việc theo người. như người nông phu luôn nhìn về phía trước, để luống cày được ngay hàng thẳng lối. Người môn đệ phải tập trung tận tâm tận lực vào việc đi theo Đức Giêsu như là chọn lựa sống duy nhất. Chúng ta không biết cuối cùng ba người này có theo Đức Giêsu hay không. Nhưng giáo huấn của Đức Giêsu dành cho họ là những tiêu chuẩn chỉ dẫn cho tất cả những ai muốn đi theo người. Đối với người môn đệ, Đức Giêsu và nước Thiên Chúa phải là chọn lựa trước hết và trên hết. Còn ngoài ra, tất cả chỉ là phụ thuộc, chỉ là thứ yếu mà thôi. Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, sắp xếp thứ tự các ưu tiên và lựa chọn cho đúng. Lạy Chúa, Chúa đã ban Đức Giêsu là vị thầy để hướng dẫn chúng con đến với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra và biết can đảm từ bỏ những quyến luyến đang ngăn cản chúng con trở thành người môn đệ. Nhờ đó, chúng con có thể trung thành bước theo con Chúa đến cùng. Amen.
Đôi chân Ngài đã đưa con đi qua một nẻo đường nơi thành phố đến tận chốn làng quê, từ trên non cao xuống biển hồ sóng gió. Đôi chân con cất bước theo Ngài, nguyện theo Ngài mãi. Dù có thế nào, con mãi mãi trung thành. Dù ai bỏ đi, con vẫn quyết theo Thầy. Vậy mà hôm nay đôi chân Ngài chịu sức nặng thấp giá, đôi chân Ngài đang lê đường soi đá, đôi chân Ngài đi lên đồi Can Vê, chịu chết cho con vì quá thương yêu. Còn con ở đâu? Thật hộ người thân, đôi chân hèn đáng tâm mà quay gót. Đôi chân hèn buồn xuôi tình nghĩa đó, đôi chân hèn mon men tìm lối thoát. Gà gáy vang xa, lạy Chúa xin tha tội con Ngài ơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận phát diệm. Đức giám mục giáo phận phát diệm huấn đức quý thầy trùng sinh. Chiều tối ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệm, đã gặp gỡ và huấn đức anh em trùng sinh lớp tu đức tại chủng viện Thánh Phaolô. Chủ đề của bài huấn đức lần này là Linh mục như lòng Chúa mong ước. Mở đầu bài huấn đức, Đức cha Giuse đã chia sẻ một trong những thao thức của Ngài về công cuộc đào tạo linh mục hiện nay. Đức cha nói, khi chúng con bước vào chủng viện là chúng con ước mong được đào tạo để trở thành những linh mục. Nhưng cha muốn hỏi chúng con rằng, chúng con muốn trở thành loại linh mục nào? Kế đến, Đức cha Giuse trình bày hai điểm đặc trưng của con người linh mục, đó là tế lễ và cử hành bí tích hòa giải. Theo Đức cha, việc tế lễ của linh mục không thể theo tinh thần của cựu ước như là hoạt động mang tính lễ nghi, thậm chí như là việc phù phép, thiếu sự cam kết và dấn thân của người tế lễ. Ngược lại, việc tế lễ phải theo gương Chúa Giêsu, đấng đã dâng hiến chính bản thân cho con người. Này là mình Thầy, này là máu Thầy, đổ ra vì anh em. Cũng theo Đức cha Giuse, linh mục là người trao ban ơn tha thứ, nhưng không phải như vị quan tòa kết án, mà là vị mục tử của lòng thương xót. Ngài nhắn nhủ, khi các con trở thành linh mục, các con phải biết nói lời an ủi, xoa dịu, hãy biết cảm thông với hối nhân. Các con phải trở nên hình ảnh của Đức Kitô vác chiên trên vai, gánh lấy đau khổ và tội lỗi của con người. Sau cùng, Đức cha Giuse đề cập đến công cuộc truyền giáo, một vấn đề dường như đang bị coi nhẹ trong thời đại này. Ngài nhấn mạnh rằng các linh mục là đầu của đoàn chiên, nhưng không phải theo nghĩa là bề trên để đè đầu cưỡi cổ đoàn chiên, nhưng là người đi đầu, là người đi trước, người sống triệt để tinh thần tin mừng, cảm nhận được niềm vui của phúc âm và từ đó chia sẻ và hướng dẫn đoàn chiên của mình trong niềm vui đó. Trước khi kết thúc buổi huấn đức, Đức cha Giuse mời gọi anh em hãy dành thời gian tu đức để tập luyện cho mình có được tấm lòng với Chúa, noi gương mẹ Thánh Teresa Calcutta, một con người không từ chối Chúa điều gì. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng người tị nạn là do con người gây ra. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và người di cư, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng, thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo thế giới là xác định và hành động cho phù hợp với các nguyên nhân cội rễ buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ, gia đình của họ và quốc gia của họ. Ngài nói, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng người tị nạn ngày hôm nay là do con người gây ra. Cụ thể là qua các cuộc chiến tranh và xung đột. Do đó, Tòa Thánh luôn yêu cầu chấm dứt chiến tranh và sử dụng các phương thế ngoại giao để giải quyết các xung đột quốc tế. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, trong vài năm qua, tình trạng đàn áp tôn giáo, đặc biệt là đối với các tín hữu Kitô, đã trở thành nhiều hơn và trầm trọng hơn, khiến cho nhiều người phải di cư. Cuối cùng, Đức Hồng Y nói rằng, tình trạng nghèo cùng cực và suy thoái môi trường cũng đã đóng góp vào cuộc khủng hoảng di cư. Trong khi những người rời bỏ đất nước của họ vì những lý do này không được công nhận là người tị nạn, họ phải chịu nhiều đau khổ và rất dễ trở thành đối tượng cho nạn buôn bán người và các hình thức khác nhau của chế độ nô lệ. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kết luận rằng, vì những nguyên nhân hàng đầu của cuộc khủng hoảng là do hành động của con người, tình hình có thể thay đổi nếu chúng ta có sức mạnh và ý chí chính trị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu giữ vững ánh sáng đức tin. Hãy giữ vững ánh sáng đức tin và làm cho ánh sáng ấy tiếp tục bừng cháy. Đừng để cho ánh sáng ấy bị che phủ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng 19 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha cảnh báo những hành vi làm lu mờ ánh sáng đức tin như cạnh tranh trong ghen tị, chậm trễ làm việc thiện. Rồi Ngài cũng nói những kế hoạch đen tối thì tựa như mafia và mọi kiểu mafia đều đen tối. Đức Thánh Cha nói, hãy để cho ánh sáng đức tin cháy sáng, bừng cháy trước mặt người đời. Đừng để cho ánh sáng ấy liệm tắt. Đó là ánh sáng mà chúng ta được ban tặng như một món quà, và món quà này làm cho chúng ta bừng sáng. Quà tặng ánh sáng này chúng ta nhận được trong ngày chịu phép rửa tội. Ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội và ngay cả cho tới ngày hôm nay, bí tích rửa tội vẫn được coi là bí tích khai tâm, khai sáng tâm hồn. Đừng che giấu ánh sáng này, vì nếu làm như thế, bạn chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa. Ánh sáng đức tin là ánh sáng chân thực mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong ngày chịu phép rửa. Ánh sáng này không phải là loại ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng này không bao giờ tàn phai. Đừng bao giờ quên rằng, việc thiện ngày hôm nay chớ để ngày mai, vì nếu hôm nay không làm, thì ngày mai cũng chẳng làm. Đừng làm những kế hoạch đen tối để chống lại người thân cận. Đừng lợi dụng lòng tin của nhau để gây điều ác. Đừng ghen tị tranh giành quyền lực, vì khi làm như thế là che giấu ánh sáng. Cám dỗ quyền lực luôn làm cho người ta đánh nhau và cám dỗ này nói với người ta rằng chẳng có gì sai cả. Khi ấy, chúng ta luôn tìm thấy một điều gì đó để tranh cãi. Nhưng sau tất cả tranh cãi giành giật thì anh em không thể sống còn. Tốt hơn là nên cho đi và tha thứ. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm. Đừng ghen tị với những kẻ bạo lực, cũng đừng ghen tị với những thành công của họ, vì Thiên Chúa là đấng công bằng. Đã có lần, chúng ta có chút ghen tị như thế. Nhưng hãy nhìn xem lịch sử của bạo lực, lịch sử của việc tranh giành quyền bính. có một kết cục như nhau là người ta cắn xé nhau. Ghen tị, tham quyền, điều này che phủ ánh sáng. Và Đức Thánh Cha kết luận, hãy để cho ánh sáng mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa được rải sáng, được tự do. Chúa Giêsu nói, hãy là con cái của ánh sáng, chứ đừng là con cái của bóng tối. Anh chị em hãy nhìn xem ánh sáng được ban cho chúng ta trong ngày chịu phép rửa. Đừng che giấu ánh sáng ấy dưới gầm giường, nhưng hãy để ánh sáng lan tỏa. Có nhiều bước để thực hành trong cuộc sống. Có nhiều thứ lạ lùng mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang che mờ ánh sáng. Tin Trung Đông. Nhận định của các giám mục Trung và Đông Âu về tương lai của châu Âu. Đại diện các hội đồng giám mục công giáo ở Trung và Đông Âu đã có cuộc gặp gỡ tại Bratislava để thảo luận về cuộc khủng hoảng của gia đình và sinh suất quá thấp ở châu Âu. Sau cuộc họp, hội đồng các giám mục Trung và Đông Âu đã có đoạn tuyên bố sau đây. Điều cần thiết là phải thúc đẩy những suy tư về bản sắc châu Âu là điều luôn được liên kết với gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Chỉ xã hội nào coi trọng con cái mới là một xã hội có hy vọng. Hiện nay, châu Âu trước hết cần có những gia đình ổn định và một chính sách dân số thận trọng. Nhập cư không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Các giám mục Trung và Đông Âu cũng đã thảo luận về các chủ đề khác, bao gồm người tị nạn và cuộc bách hại các Kitô hữu trên thế giới, và bày tỏ niềm hy vọng rằng châu Âu sẽ trở thành lục địa đặt sự sống con người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên lên trên hết. Hết mình hỗ trợ cho gia đình và hôn nhân phải có một vị trí ưu tiên trong nhận thức của các vị đại diện dân cử.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều 20 tháng 9 vừa qua, tại thành phố Assisi, trong khuôn khổ Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình năm 2016, chủ đề của ngày cầu nguyện này là khao khát hòa bình, đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Trước sự hiện diện của các vị đại diện những tôn giáo lớn trên thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài suy niệm sau đây.
Cùng quy tụ trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta nghe lời tôi khác của Chúa vẫn đang vọng đến chúng ta. Đối với con người, khát là đòi hỏi khẩn thiết hơn đói, nên cũng dữ dội và khổ sở nhất. Vậy, chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa toàn năng, đấng đã vì lòng thương xót mà trở nên một người nghèo túng trong nhân loại. Chúa khao khát những gì? Hẳn nhiên là khát nước, điều thiết yếu đối với sự sống. Nhưng trên hết là khát tình thương yêu, yếu tố cần thiết không kém để sống ở đời. Người khát khao ban cho chúng ta nước hằng sống của tình yêu nơi trái tim người. Tiên tri Jeremiah diễn tả Thiên Chúa cảm kích về tình yêu của chúng ta. Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn. Nhưng cũng cho thấy Chúa đau khổ vì con người vong ân bội nghĩa bạc tình. Lời Chúa cũng đang nói hôm nay. Chúng đã bỏ ta là suối nước hằng sống, rồi làm cho mình những hồ nứt rạn, sức mẻ, không giữ được nước. Đó là bi kịch của trái tim khô cằn, của tình yêu không được đáp lại, một bi kịch tái diễn trong tin mừng khi nghe Chúa Giêsu nói, tôi khát, một người liền mang cho người giấm chua, tức rượu đã hỏng. Như lời Thánh Vịnh tiền báo, con khát nước, chúng lại cho uống giấm chua. Đấng yêu thương lại không được mến yêu, đó là điều khiến Thánh Francisco Assisi nhức nhối. Vì yêu mến, Chúa chịu đau khổ, Thánh nhân đã cất tiếng khóc than chẳng chút ngượng ngùng. Lòng chúng ta cũng phải như thế khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, đấng khao khát tình yêu thương. Mẹ Teresa Calcutta ước ao trong nhà nguyện của các cộng đoàn nữ tu của ngài sẽ để lời tôi khát bên cạnh thánh giá. Mẹ muốn làm dịu cơn khát tình thương yêu của Chúa Giêsu trên thập giá qua việc phục vụ những người nghèo khổ nhất. Quả thật, cơn khát của Chúa được lòng yêu thương nhân hậu của chúng ta làm dịu. Người được an ủi khi chúng ta nhân danh người cúi xuống nỗi khổ đau của mọi người. Trong ngày phán xét, những người sẽ được gọi là có phúc là những ai đã cho kẻ khác được uống, những ai đã mang những cử chỉ yêu thương đến với những người đang lâm cảnh hoạn nạn. Khi anh em làm như vậy với một trong những anh chị em bé mọn nhất của tôi đây, là anh em đang làm cho chính tôi. Lời Chúa Giêsu nói đang mời gọi chúng ta, đang đòi chúng ta đón nhận vào trái tim mình và đáp lại bằng cả cuộc đời. Trong lời tôi khát của Chúa Giêsu, chúng ta nghe vang vọng tiếng nói của những người đang đau khổ, tiếng khóc nghẹn lời của những trẻ thơ vô tội bị gạt ra khỏi vùng có ánh sáng của thế giới này, tiếng van nài thảm thiết của những người nghèo khổ cùng cực và những ai đang rất thiết tha mong mỏi hòa bình. Những nạn nhân của chiến tranh, những cuộc chiến làm nhơ uế con người bằng sự thù hận và hủy hoại trái đất bằng khí giới, đang van nài hòa bình. Anh chị em của chúng ta, những người đang sống dưới sự đe dọa của bom đạn và buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình, bước vào cuộc sống vô định, mất hết mọi thứ, đang nài xin hòa bình. Tất cả những con người đó đều là anh em, chị em của đấng bị đóng đinh, những con người bé nhỏ trong vương quốc của người, những chi thể mang thương tích và khô héo của người. Họ đang khát. Và như Chúa Giêsu, họ luôn nhận được giấm chua của sự khước từ. Có ai lắng nghe họ? Có ai lưu tâm trả lời cho họ? Họ chỉ luôn gặp những im lặng dửng dưng, sự ích kỷ của những kẻ khó chịu vì bị quấy rầy, vẻ lạnh lùng của kẻ giả điếc trước tiếng khóc than kêu cầu giúp đỡ, trong khi vẫn nhàn nhã ngồi bấm đổi kênh truyền hình. Đặt mình trước Đức Kitô bị đóng đinh, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Kitô hữu chúng ta được mời gọi, chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu không được đáp lại, đã tuôn đổ lòng thương xót trên trần gian. Nơi cây thập giá, cây mang lại sự sống, sự giữ được biến đổi thành sự lành. Chúng ta cũng vậy, là môn đệ của đấng bị đóng đinh, chúng ta được kêu gọi trở thành cây sự sống, hút lấy chất gây nhiễm là thói thờ ơ và phục hồi dưỡng khí là tình yêu cho thế giới. Từ cạnh sườn của Đức Kitô trên thập giá, nước đã chảy ra, là biểu tượng của thần khí ban sự sống. Như vậy, từ chúng ta, tín hữu của người, cũng phải tuôn trào lòng nhân hậu cho những ai ngày nay đang khát. Như Đức Mẹ đứng bên thập giá, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được liên kết với người và đứng bên những người đang đau khổ. Xin Chúa đưa chúng ta đến bên những người đang sống trong cảnh bị đóng đinh và được củng cố nhờ tình yêu của Chúa Giêsu bị đóng đinh và đã sống lại. Chúng ta biết thăng tiến sự hòa hợp và hiệp thông hơn nữa. Vì chính người là bình an của chúng ta, người đã đến rao giảng hòa bình cho mọi người khắp gần xa. Xin người giữ tất cả chúng ta trong tình yêu của người và liên kết chúng ta lại với nhau, nhờ đó chúng ta được nên một như người ao ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi cầu nguyện liên tôn nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình năm 2016, được tổ chức tại thành phố Assisi, Italia, hôm 20 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Sự toàn thiện của Thiên Chúa là ở nơi tình yêu thương xót. Tình yêu thương xót đó được diễn tả ra bằng việc tha thứ và cho đi, là hai cột trụ của Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 21 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa đoạn trích phúc âm Thánh Luca. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm, từ đó được rút ra khẩu hiệu của năm thánh ngoại thường này. Hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Câu đầy đủ là, các con hãy thương xót như cha các con là đấng xót thương. Đây không phải là một khẩu hiệu quảng cáo nhằm gây hiệu quả, nhưng là một dấn thân của cuộc sống. Trong bài giảng trên núi, mở đầu với các mối phúc thật, Chúa dạy chúng ta rằng, sự hoàn thiện hệ tại tình yêu là việc thành toàn mọi điều khoản của luật lệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu chúng ta nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng tất cả sự mặc khải của Thiên Chúa là một tình yêu liên lỉ không mệt mỏi đối với con người. Thiên Chúa như một người cha và như một người mẹ, yêu thương bằng một tình yêu không dò thấu được, và Ngài đổ tràn tình yêu ấy trên mọi thụ tạo. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là tột đỉnh lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Một tình yêu lớn lao tới độ, chỉ Thiên Chúa mới có thể thực hiện được thôi. Đương nhiên là so sánh với tình yêu vô bờ này, tình yêu của chúng ta sẽ luôn luôn thiếu sót. Nhưng khi Chúa Giêsu xin chúng ta thương xót như Thiên Chúa Cha, Ngài không nghĩ tới số lượng đâu. Ngài xin các môn đệ Ngài trở thành dấu chỉ, các con kênh, các chứng nhân lòng thương xót của Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và giáo hội chỉ có thể là bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới, trong mọi thời đại và đối với toàn nhân loại. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi là chứng nhân lòng thương xót, và điều này xảy ra trên con đường nên thánh. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã trở thành những người thương xót, bởi vì các vị đã để cho con tim của mình tràn đầy lòng thương xót. Các vị đã cho tình yêu của Thiên Chúa thân xác bằng cách đổ tràn đầy nó trong biết bao nhiêu nhu cầu của nhân loại khổ đau. Trong việc nở hoa của biết bao nhiêu hình thức bác ái, có thể nhận ra các phản ánh của gương mặt xót thương của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích về lòng thương xót như sau. Trước hết, lòng thương xót được diễn tả trong sự tha thứ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Kitô hữu phải tha thứ. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã được thứ tha. Tất cả chúng ta ở đây hôm nay, tại quảng trường này, tất cả chúng ta đã được tha thứ. Không có ai trong chúng ta, trong cuộc sống của mình, đã không cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Và bởi vì chúng ta đã được thứ tha, nên chúng ta phải tha thứ. Phán xét và kết án người anh em phạm tội là sai lầm. Không phải bởi vì chúng ta không muốn thừa nhận tội lỗi, nhưng bởi vì lên án người có tội, là bẻ gãy mối dây huynh đệ với họ, và khinh rẻ lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng, trái lại, không muốn từ bỏ ai trong các con cái của Ngài. Chúng ta không có quyền lên án người anh em lầm lỗi. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta không ở bên trên họ. Trái lại, chúng ta có bổn phận phục hồi cho họ phẩm giá là con Thiên Chúa Cha, và đồng hành với họ trên con đường hoán cải. Chúa Giêsu cũng chỉ cho giáo hội Ngài một cột trụ thứ hai, là cho đi. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Thiên Chúa cho vượt ngoài các công nghiệp của chúng ta, nhưng Ngài sẽ còn quảng đại hơn, với tất cả những ai đã sống quảng đại trên trái đất này. Chúa Giêsu không nói điều gì sẽ xảy ra cho những người không cho, nhưng hình ảnh cái đấu là một lời cảnh báo. Với mức độ tình yêu mà chúng ta cho đi, chính chúng ta là những người quyết định, chúng ta sẽ bị phán xử như thế nào, được yêu thương như thế nào. Nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy có một luận lý trung thực. Trong mức độ chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta cho người anh em, và trong mức độ chúng ta cho người anh em, chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Vì thế, tình yêu thương xót là con đường duy nhất phải theo. Chúng ta tất cả đều cần sống thương xót hơn. Không nói xấu tha nhân, không xét đoán, không chỉ trích với các ghen tương tị hiềm. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trước khi ra quảng trường, Đức Thánh Cha chào các bệnh nhân tụ họp trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục để tránh mưa. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng và ban phép lành cho họ. Đức Thánh Cha chào các nhóm nói tiếng Pháp, trong đó có các tín hữu giáo phận Angoulême do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn, các đoàn hành hương đến từ Bỉ, Cameroon, Hy Lạp, Côte d'Ivoire và Canada. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Écosse, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Nam Phi, Australia và Hoa Kỳ, cũng như các đoàn hành hương Đức, Thụy Sĩ, Áo, Ba Lan, Slovak và các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu Brazil. Trong số các đoàn hành hương Slovak, có các quân nhân do Đức Cha František Rabek hướng dẫn. Cũng có một nhóm tín hữu Thổ Nhĩ Kỳ giáo phận Smyrne do Đức Cha Lorenzo Pireto hướng dẫn. Trong số các đoàn hành hương Italia, có tín hữu các giáo phận Acqui, Grosseto, Nola, Cesa Aurunca, Tortona, các đại chủng sinh liên giáo phận Udine, Trieste và Gorizia, do Đức Tổng Giám mục Mazzo Cato hướng dẫn, các tham dự viên khóa hội học do Đại học Thánh Giá tổ chức, các vị giám đốc các nhà chúa quan phòng Italia, các thừa sai dòng Monfortani mừng 300 năm ngày sinh của thánh lập dòng Luigi Maria Grignion de Montfort. Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và đức mến của mọi người, và việc bước qua cửa thánh ban ơn toàn xá cho họ và các thân nhân của họ đã qua đời. Ước chi thánh sử Matthew mà giáo hội mừng kính ngày 21 tháng 9, soi sáng cho họ trên con đường theo Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới ngày quốc tế bệnh Alzheimer lần thứ 23, với đề tài Xin hãy nhớ đến tôi, cử hành hôm 20 tháng 9 vừa qua. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho những người sống gần các bệnh nhân, biết đáp ứng các nhu cầu của họ với con mắt đầy tình yêu thương. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 21 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 9 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ sự nghi thức tuyên phong hiện thánh cho chân phước nữ tu Teresa Calcutta, được cả thế giới quen gọi là Mẹ Teresa Calcutta. Trong khung cảnh năm thánh lòng thương xót, việc tuyên thánh này làm nổi bật khuôn mặt Mẹ Teresa như là chứng nhân của lòng thương xót. Một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày bài viết của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm về chủ đề này. Ngài viết: Có lẽ trong số những người lãnh giải Nobel Hòa Bình, chỉ có mỗi Mẹ Teresa Calcutta bắt đầu bài diễn văn của mình bằng một lời cầu nguyện. Hơn thế nữa, mẹ còn mời gọi mọi người cùng cầu nguyện với mẹ. Mẹ đã bắt đầu thế này: Kính thưa quý vị, khi chúng ta quy tụ ở đây để tạ ơn Chúa về giải Nobel Hòa Bình, tôi nghĩ rằng sẽ thật đẹp nếu chúng ta cùng cầu nguyện bằng Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi. Chúng tôi vẫn đọc Kinh Hòa Bình mỗi ngày sau khi rước lễ, và tôi tự hỏi không biết khi sáng tác lời kinh này cách đây hơn 400 hay 500 năm, Thánh Francisco có phải đối diện với những khó khăn như chúng ta đối diện ngày nay hay không? Nhưng rõ ràng là lời kinh này rất phù hợp với chúng ta. Vì thế xin mời quý vị cùng đọc Kinh Hòa Bình. Bằng cách này, Mẹ Teresa đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong những hoạt động bác ái và phục vụ của mẹ. Nhờ cầu nguyện, mẹ và các nữ tu trong dòng mới có thể phục vụ Chúa trong mọi người, khám phá sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo nhất trong các người nghèo, những người bị bỏ rơi. Cũng vì thế, rất nhiều lần Mẹ Teresa nhấn mạnh mẹ và các chị em trong dòng không phải là những người làm công tác xã hội, nhưng là những nhà chiêm niệm giữa lòng thế giới, những người chạm đến thân mình Chúa Kitô 24 giờ mỗi ngày. Và đó chẳng phải là bài học quý giá cho các Kitô hữu khi thực thi những việc của lòng thương xót hay sao? Nếu thiếu cầu nguyện, chúng ta có nguy cơ biến giáo hội thành một thứ cơ quan từ thiện, chứ không phải là thân thể sống động của Chúa Kitô. Thiếu cầu nguyện, chúng ta còn có nguy cơ làm việc bác ái vì những tính toán và động lực nào khác, chứ không phải còn là thực thi mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Lời kinh mà Mẹ Teresa mời gọi mọi người bắt đầu bằng câu: Lạy Chúa, xin Chúa dùng con làm khí cụ bình an của Chúa. Xin ơn bình an thì ai cũng xin, bình an cho bản thân, gia đình, giáo hội và xã hội. nhưng xin Chúa làm cho mình trở thành khí cụ bình an thì xem ra không phổ biến cho lắm. Vì thế, lời kinh này thay đổi cách nhìn của người môn đệ Chúa khi cầu nguyện. Không chỉ là xin và đón nhận ơn bình an cách thụ động, nhưng còn là đón nhận một trách nhiệm để trở thành người xây đắp và kiến tạo bình an trong môi trường mình đang sống. Hơn thế nữa, đây là bình an của Chúa, chứ không phải bất cứ thứ bình an nào khác trên trần gian. Đó là sự bình an của Đấng nói với các môn đệ, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Rồi người nói thêm, Thầy ban cho các con không theo như kiểu thế gian. Đó là sự bình an của Đấng phục sinh hiện đến giữa các môn đệ và nói bình an cho các con, đồng thời cho các ông xem tay và cạnh sườn, bàn tay có dấu đinh và cạnh sườn bị đâm thâu. Đó là sự bình an sâu xa và bền vững ngay giữa những thử thách gian nan, như sự tĩnh lặng của đáy đại dương dẫu cho mặt biển có dậy sóng. Sứ điệp kế tiếp mẹ Teresa tha thiết gửi đến thế giới là vấn đề rất lớn và phổ biến trong thế giới ngày nay. Đó là vấn đề phá thai. Mẹ nói, tôi cảm nhận một điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Ngày nay, kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất chính là tiếng kêu khóc của những đứa trẻ vô tội không được sinh ra. Bởi lẽ, nếu một người mẹ có thể giết chết đứa con trong lòng dạ mình, thì tại sao quý vị và tôi lại không thể giết nhau? Chúa nói trong Kinh Thánh rằng, cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi. Ta đã khắc tên ngươi trong lòng bàn tay của ta. Đúng là người mẹ khó lòng quên con. Ấy vậy mà, ngày nay, hàng triệu đứa trẻ bị giết chết ngay trong lòng mẹ. Và chúng ta không nói gì hết về điều đó. Trên báo chí hàng ngày, quý vị đọc tin tức về người này người kia bị giết. Nhưng không ai nói đến hàng triệu đứa bé cũng ở trong lòng mẹ như quý vị và tôi từng ở, nhưng rồi bị giết chết, và chúng ta không nói gì hết, cứ để mọi việc như thế. Đối với tôi, những quốc gia hợp pháp hóa việc phá thai là những quốc gia nghèo nhất. Họ sợ các cháu bé, họ sợ các thai nhi, và thai nhi đó phải chết vì họ không muốn nuôi nấng, giáo dục thêm một đứa trẻ nữa. Rồi mẹ Teresa lại xin tha thiết rằng, nhân danh các thai nhi nhỏ bé này, tôi lại xin quý vị, vì chính thai nhi đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Như chúng ta đọc trong Phúc Âm, lúc mẹ Maria đến nhà bà Elizabeth, thì thai nhi trong lòng bà nhảy mừng vì cháu nhận ra sự hiện diện của hoàng tử bình an. Ngày nay cũng thế, chúng ta hãy quyết tâm cứu lấy mọi thai nhi và cho chúng cơ hội được sinh ra. Hãy chống lại việc phá thai bằng cách nhận nuôi các cháu bé. Hàng ngàn cháu bé sẽ có được ngôi nhà, ở đó các cháu được đón nhận, yêu thương, chăm sóc. Như thế, chúng ta sẽ đem niềm vui lớn lao đến cho những gia đình không thể có con. Tôi xin các vị lãnh đạo các quốc gia đang có mặt ở đây, hãy cầu nguyện để chúng ta có can đảm bên vực cho các trẻ thơ, cho các cháu một cơ hội yêu thương và được yêu thương. Và tôi nghĩ rằng, với ơn Chúa, chúng ta có thể mang hòa bình đến cho thế giới. Với những lập luận như thế, chúng ta thấy còn lời lẽ nào mạnh mẽ và hùng hồn hơn về việc phá thai, còn có thể nói gì thêm được nữa? Trong khung cảnh của năm thánh lòng thương xót, nếu có thể nói thêm điều gì, thì đó là bài học về lòng thương xót phải sánh đôi cùng chân lý. Hãy hình dung mẹ Teresa nói những điều này trước mặt ai và trong xã hội nào. Trước mặt mẹ là những nhà lãnh đạo và những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, trong đó có nhiều người ủng hộ và chủ trương hợp pháp hóa việc phá thai. Thế mà, mẹ Teresa không ngần ngại nói với họ, nếu quý vị chủ trương phá thai, thì quý vị đang phá hủy nền hòa bình thế giới. Mẹ không nhân nhượng khi phải nói lên sự thật. Người phụ nữ có vẻ ốm yếu đó không chỉ là một người mẹ đầy ắp tình yêu thương, nhưng còn là người mẹ hết sức can đảm, sẵn sàng bảo vệ chân lý của Thiên Chúa, cũng là để bảo vệ phẩm giá làm người của các thai nhi vô tội. Đây cũng là bài học lớn cho tất cả chúng ta, bài học đã trở thành tên gọi một thông điệp của Đức Benedicto thứ 16, Caritas in Veritate, tình yêu trong chân lý. Đúng vậy, lòng thương xót đích thực phải sánh đôi cùng chân lý. Tình yêu chân chính là tình yêu gắn với chân lý. Đây phải là nguyên tắc hướng dẫn đời sống Kitô hữu trên mọi bình diện, cá nhân, gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren? Và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát? Và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống? Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì dù cuộc đời còn những bất an? Và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng? Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu, và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha tận thế. Niềm vui khó là vô sầu, năm tháng trong nhân bao nỗi muôn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay đổi, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu ngồi chân lý cho.
Có bao giờ ta thấy lòng mình nghẹn lên những nhịp đập thổn thức trước một hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp? Có bao giờ ta nghe lòng ta rung lên một điệu nhạc thiên thai khi đứng giữa đại ngàn, nghe tiếng chim kêu mà lòng vẫn hút về một khoảng thinh lặng thần thánh? Hay có bao giờ ta đứng bên khe suối để ngắm nhìn một con đường mờ ảo khói sương mà lòng trùng lại và xoáy sâu về một cõi nội tâm nào đó? Cho dù nhịp sống có xô bồ bận rộn, thì ít nhất một lần trong đời, khoảnh khắc linh thiêng ấy cũng có lần vượt qua đôi mắt và lưu dấu trong tâm hồn của chúng ta. Vâng, khi vùng vẫy trong khung cảnh hùng vĩ và rong ruổi khắp nẻo đường, cũng là lúc con người ta dễ chạm sâu vào một cõi huyền nhiệm của trời cao. Thành phố nhỏ bé Savilian
trong vùng Piemont miền Bắc nước Ý. Có thể tự hào vì nơi đó đã sinh ra bốn tu sĩ đa minh, bốn chân phước nổi tiếng của giáo hội: chân phước Phêrô Rufia, chân phước Anton Bavonio, chân phước Bartolomeo Sacre và chân phước Tabarelli. Chân phước Aimon Tabarelli sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Tabarelli khoảng năm 1395. Người gia nhập dòng Đa Minh ở Savilian. Ngài làm giáo sư tại đại học, làm nhân viên tòa án dị giáo, một gánh nặng đầy vất vả và hiểm nguy. Gánh vác trách nhiệm của tu viện trưởng ở Savilian và bề trên phụ tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ. Con người ấy, khi đã đặt chân lên đỉnh vinh quang, vẫn để cho lòng mình ngập chìm trong thiên giới, vẫn giữ được thế đứng hùng dũng, hiên ngang mà khiêm tốn trong đời sống tâm linh. Ngài chìm sâu trong đời cầu nguyện, đắm mình trong lời van xin, và nhất là yêu thích đi đến những sườn đồi hẻo lánh, vào nơi thanh vắng để tĩnh tâm, gặp gỡ Thiên Chúa và hướng về trời cao. Cha Aimon qua đời vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1495, khi Ngài 97 tuổi, trong lúc Ngài ôm chặt tượng chịu nạn trước ngực. Thi hài người được đưa về nhà thờ Thánh Đa Minh ở Torino. Thế nhưng, trái với hình ảnh của cha Aimon, cũng có không ít người mãi miết dấn thân trong khoa học, để rồi không còn chân nhận thế giới này đang điểm tô vẻ đẹp của Thiên Chúa. Có người mãi đuổi theo những bóng mờ quyền lực, chạm tay đến đỉnh vinh quang, để chẳng còn nghe âm thanh da diết của Thiên Chúa gọi mời: hãy quay về cõi tâm linh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các nhân viên trong giáo triều Roma rằng: phải đề phòng với căn bệnh mắt ta, đừng chìm đắm trong công việc mà lơ là với phần tốt hơn là ngồi bên chân Chúa Giêsu. Chúa đã kêu gọi các môn đệ của Người hãy nghỉ ngơi đôi chút, vì lơ là việc nghỉ ngơi cần thiết sẽ dẫn tới tình trạng căng thẳng và dao động. Chỉ khi ta biết dành thời gian tĩnh lặng để lui về với chính mình, khi đó ta mới có một tầm nhìn rộng lớn để thấy rõ hướng đi, thấy rõ đâu mới thực là cùng đích của cuộc đời. Khi ta đang ở trong bầu khí của vinh quang, quyền lực, khoa học, mà đồng thời vẫn để mình được lớn lên trong ân sủng, trong đời sống nội tâm sâu sắc, tĩnh lặng và thánh thiện, chính khi ấy ta mới có thể vĩ đại và đời sống mới có một ý nghĩa thật sự trọn vẹn. Một con người thánh thiện bao giờ cũng có một sức hút mạnh mẽ vô biên, vì người ấy đang chứa trong tâm hồn sự hiện diện của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy nâng tiếng lòng lên cùng Chúa, để qua lời truyền cầu của chân phước Aimon, chúng ta cầu nguyện cho những ai trên đỉnh vinh quang vẫn gặp được Chúa và biết làm sáng danh Chúa trong vai trò của mình. Lạy Chúa, nơi đỉnh cao của vinh quang và sự thành công, xin cho con nhận ra Thiên Chúa quyền uy, Người sáng tạo và điều khiển muôn loài. Nơi âm thầm và sâu kín khiêm tốn ẩn giấu trong cõi lòng, xin cho con lệ thuộc vào Chúa trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng nhịp tim. Xin cho con thấy Thiên Chúa vinh quang, nhưng cũng thấy một Thiên Chúa làm người trong thân phận nhỏ bé của chúng con, để dù khi con lên cao hay khi con té xuống, con luôn nhận ra Chúa trong mọi sự.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát. Và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống? Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an? Và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng? Nào hãy đến với Giêsu Chúa ban niềm vui mới. Và tình yêu sẽ mãi mãi không hề vơi. Hãy tin nơi Giêsu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của ai trong tay Cha dần dần. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muôn phiền, chờ sẽ lâu khổ dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay đổi. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu ngồi chân lý cho muôn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.